là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ Hai ngày 29 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri huyện Trần Yên. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự lễ trao tặng phòng tin học cho trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Khởi công xây dựng dự án nhà ở thương mại Melin Plaza Yên Bái, sự kiện có ý nghĩa quan trọng hướng đợt thi đua đặc biệt thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tiếp đó, phóng viên thời sự ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh Yên Bái đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp truyền tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội, chiều nay, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cùng các đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái đã tiếp xúc cử tri ba xã Y Can, Quy Mông và Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Tham dự buổi tiếp xúc còn có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, trong không khí dân chủ cởi mở và thẳng thắn, cử tri ba xã của huyện Trấn Yên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, các đại biểu Quốc hội nhà nước đã có nhiều chủ trương quyết sách đúng đắn trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được triển khai quyết liệt, một số luật được thông qua nhận được sự quan tâm của cử tri cả nước. Cử tri ba xã của Trấn Yên cũng đề xuất kiến nghị Đảng nhà nước nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng và chính sách an sinh xã hội cho người dân. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn những đóng góp của nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên khi thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh và của khu vực Tây Bắc, hướng đến mục tiêu xây dựng Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Đồng chí cũng khẳng định, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, xây dựng hệ thống bờ kè sông Hồng đoạn qua địa phận thị trấn Cổ Phúc, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cũng mong muốn đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với chính phủ quan tâm triển khai các dự án về đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái và xây dựng bờ kè sông Hồng. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ và phát triển gắn với giảm nghèo nhanh và bền vững cho người dân. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ba xã của huyện Trấn Yên, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, trong kỳ họp thứ 9 vừa qua, Quốc hội đã đổi mới cách làm việc, thể hiện rõ sự dân chủ công khai và đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của nhân dân, thông tin nhanh tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian qua. Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, Việt Nam chúng ta tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đã được cả thế giới ghi nhận đánh giá cao, nhờ đó vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái, đã đoàn kết thống nhất, đưa kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Đồng chí cũng đã tiếp thu tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri để đề xuất với Quốc hội trong các kỳ họp sau.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 6, đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm và dự trao tặng phòng học tin học do Tập đoàn Thành Công tài trợ cho thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Cùng dự có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại buổi lễ, lãnh đạo Tập đoàn Thành Công đã trao tặng trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái một phòng tin học trị giá 360 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa của Tập đoàn Thành Công, một tập đoàn có thương hiệu lớn ở Việt Nam về lĩnh vực công nghệ ô tô, bất động sản và tài chính. Qua đó giúp thầy và trò nhà trường ứng dụng công nghệ hiện đại trong giảng dạy và học tập. Phát biểu tại lễ trao tặng, đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, mong muốn phòng tin học mà Tập đoàn Thành Công tài trợ cho trường sẽ tạo điều kiện cho các em học sinh có nhiều cơ hội và điều kiện tiếp xúc với tin học, phục vụ việc học tập, mở mang kiến thức. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn giáo viên các trường tiếp tục phấn đấu nâng cao trình độ, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Phùng Quốc Hiển cũng cảm ơn và đánh giá cao Tập đoàn Thành Công trong thời gian vừa qua với tinh thần sẻ chia, tích cực, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục tại nhiều địa phương trong cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Đồng chí cũng mong muốn lãnh đạo Tập đoàn Thành Công tiếp tục tìm hiểu và quan tâm tới môi trường đầu tư của tỉnh Yên Bái với thế mạnh của một doanh nghiệp lớn về công nghệ của Việt Nam. trong tương lai sẽ xúc tiến đầu tư vào tỉnh Yên Bái trên các lĩnh vực mà tập đoàn có thế mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Nhân kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Yên Bái 11 tháng 4 năm 1900, 11 tháng 4 năm 2020 và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2020. Ủy ban dân tỉnh Yên Bái phối hợp với tập đoàn Euro Windows và công ty cổ phần đầu tư T&M long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án nhà ở thương mại Meling Plaza Yên Bái. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tới dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo thành phố Yên Bái. Dự án xây dựng nhà ở thương mại Meling Plaza Yên Bái do công ty cổ phần đầu tư T&M Việt Nam, đơn vị thành viên của tập đoàn Euro Windows, một trong những tập đoàn uy tín có kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản ở Việt Nam thực hiện. Dự án sẽ đầu tư xây dựng công trình trung tâm thương mại và 30 căn biệt thự nhà ở liền kề, cùng với hệ thống giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đồng bộ trên diện tích 11.000 m2 với tổng vốn đầu tư 160 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành vào năm 2021. Đặc biệt, tòa nhà thương mại, dịch vụ với quy mô 3 tầng nổi và 1 tầng hầm, trong đó tầng hầm được thiết kế là nơi để xe và hệ thống kỹ thuật của tòa nhà. Tầng 1 bố trí siêu thị, tầng 2 là khu nhà hàng ẩm thực và tầng 3 là khu giải trí với hệ thống rạp chiếu phim. Với mật độ xây dựng thấp chỉ chiếm 37% tổng thể dự án, còn lại là phủ cây xanh và quy hoạch hệ thống đường nội bộ rộng rãi, đầu tư sử dụng các loại nguyên vật liệu cao cấp, có độ bền cao, tích hợp các giải pháp chiếu sáng, thông gió, tiết kiệm năng lượng. Chủ đầu tư hướng tới xây dựng khu nhà ở thương mại Meling Plaza Yên Bái trở thành điểm lưu trú, kinh doanh, vui chơi giải trí mới, cao cấp và hiện đại thuộc top đầu của tỉnh. Đây là dự án đầu tiên của Euro Windows Holding tại tỉnh Yên Bái và là dự án phát triển thương hiệu Meling Plaza quen thuộc với người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân ở thủ đô Hà Nội. Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Cảnh Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Euro Windows Holding, đơn vị chủ đầu tư dự án khẳng định, Yên Bái là mảnh đất đầy tiềm năng cho các dự án bất động sản bởi vị trí chiến lược nơi cửa ngõ vùng Tây Bắc, trên trung điểm của tuyến hành lang kinh tế chủ lực Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Năm 2030, tỉnh Yên Bái sẽ trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, văn hóa xã hội của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Đây là lý do khiến Euro Windows Holding quyết định phát triển dự án Meling Plaza Yên Bái tại vùng đất đầy tiềm năng này. Ông Nguyễn Cảnh Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Euro Windows Holding nói.
Yên Bái là địa phương giàu tiềm năng, có tốc độ phát triển kinh tế, nhanh, hạ tầng, ngày càng được đầu tư bài bản theo hướng hiện đại hóa, giao thông đi lại, thuận tiện. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước đã và đang tìm đến đầu tư tại tỉnh Yên Bái chúng ta. Ngày hôm nay, tôi xin chính thức tuyên bố khởi công xây dựng nhà ở thương mại Meling Plaza Yên Bái, dự án đầu tiên được công ty cổ phần đầu tư T&M Việt Nam đầu tư tại Yên Bái và phát triển bởi Euro Windows Holding. Chúng tôi hy vọng dự án sẽ là bước tiền đề quan trọng và khởi đầu thuận lợi để tiếp tục phát triển thêm nhiều dự án tại tỉnh nhà trong thời gian tới. Với tiềm lực tài chính của chủ đầu tư, với uy tín của đơn vị phát triển dự án và sự ủng hộ của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và các cơ quan ban ngành địa phương, chúng tôi cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai dự án đảm bảo đúng chất lượng và tiến độ đề ra.
Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự lựa chọn đúng đắn của nhà đầu tư khi quyết định phát triển dự án trung tâm thương mại và biệt thự nhà ở liền kề tại tổ dân phố số 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, một trong những khu vực dân cư tập trung có hệ thống dịch vụ thương mại phát triển, kết nối với tuyến đường Điện Biên, tuyến đường xương sống, trục thương mại dịch vụ của thành phố Yên Bái, hứa hẹn sẽ góp phần tạo diện mạo mới cho phân khu đô thị phường Minh Tân, góp phần phát triển không gian kiến trúc cảnh quan của thành phố Yên Bái. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy cũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng để dự án được khởi công ngày hôm nay. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nói:
Hôm nay chúng ta vui mừng dự lễ khởi công dự án, nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu.
để công trình sớm hoàn thành và đi vào hoạt động. Tôi đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực để triển khai dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ như đã cam kết, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan. Tôi cũng yêu cầu các đơn vị tư vấn, các nhà thầu tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Không được để quá trình thi công xây dựng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh thương mại của nhân dân ở khu vực lân cận dự án. Tôi cũng yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương của tỉnh, nhất là Ủy ban nhân dân thành phố phải quan tâm tạo một điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng với ý thức trách nhiệm, năng lực, kinh nghiệm và nỗ lực của nhà đầu tư cùng với sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp ủy chính quyền nhân dân tỉnh Yên Bái, dự án sẽ sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động và phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích kỳ vọng cho nhà đầu tư, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Yên Bái nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Chúng tôi cũng mong muốn tiếp nối thành công của dự án này, tập đoàn Euroindo Holding sẽ tiếp tục phát triển đầu tư thêm nhiều dự án trên địa bàn tỉnh với quy mô lớn hơn, sản phẩm đa dạng hơn, gắn với các lĩnh vực đầu tư thế mạnh của nhà đầu tư và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị, phát triển kinh tế xã hội của thành phố Yên Bái và của tỉnh Yên Bái.
Tặng hoa chúc mừng đơn vị chủ đầu tư dự án, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thi công và lãnh đạo thành phố Yên Bái, Sở Xây dựng đã thực hiện nghi thức khởi công dự án Mê Linh Plaza Yên Bái. Dự án khi đi vào hoạt động được kỳ vọng không chỉ đem lại lợi ích lớn cho nhà đầu tư mà còn tạo điểm nhấn trong phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố Yên Bái nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Ông Nguyễn Trung Đức, Chủ tịch Ủy ban dân phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Khi dự án Mê Linh Plaza đưa vào tạo ra những diện mạo và phát triển về mặt kinh tế xã hội, đặc biệt là cũng thúc đẩy cái nhu cầu thương mại dịch vụ trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho những người dân giao thương và mua bán cũng như phát triển kinh tế. Bà con nhân dân rất là phấn khởi, mong muốn rằng nhà nước và các đơn vị doanh nghiệp đầu tư ở trên để phát triển Yên Bái nói chung và phường Minh Tân nói riêng.
Dự án Mê Linh Plaza Yên Bái được triển khai tại thành phố Yên Bái tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của tỉnh trong nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đa dạng hóa các nguồn lực cho phát triển theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18. Sự kiện này cũng nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh, 11 tháng 4 năm 1900, 11 tháng 4 năm 2020 và 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2020.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả thăm dò dư luận do cơ quan nghiên cứu Ipsos thực hiện sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào tối ngày 28 tháng 6, đương kim Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và ứng cử viên Tarzakowski của đảng đối lập Cương lĩnh Công dân sẽ bước vào vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 7 tới. Kết quả thăm dò dư luận cho thấy đương kim Tổng thống Duda dẫn đầu với 41,8% số phiếu ủng hộ. Vị trí thứ hai thuộc về ứng cử viên của đảng Cương lĩnh Công dân đối lập Tarzakowski. Kết quả chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống vòng 1 sẽ được Ủy ban bầu cử Ba Lan công bố vào ngày 1 tháng 7 tới. Cuộc bầu cử Tổng thống Ba Lan lúc đầu dự kiến được tổ chức vào tháng 5 vừa qua, tuy nhiên do đại dịch COVID-19 nên phải lùi thời gian bỏ phiếu. Với tỷ lệ 37 phiếu thuận và 14 phiếu chống, Thượng viện bang Mississippi, Mỹ ngày 28 tháng 6 đã nhất trí thông qua nghị quyết nhằm loại bỏ biểu tượng Liên minh miền Nam, được cho là thể hiện sự phân biệt chủng tộc khỏi lá cờ của bang này. Mississippi hiện là tiểu bang cuối cùng ở Mỹ sử dụng lá cờ có in biểu tượng liên quan đến Liên minh miền Nam. Thống đốc bang Mississippi Ted Verrett tuyên bố ông sẽ ký thành luật nếu dự luật này được cơ quan lập pháp tiểu bang thông qua. Những người phản đối cho rằng những biểu tượng như tượng đài, cờ của Liên minh miền Nam cổ suý cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, trong khi phe ủng hộ cho rằng đó là những di sản và văn hóa của miền Nam. Sau hơn 3 tháng trì hoãn vì đại dịch COVID-19, ngày 28 tháng 6, vòng 2 của bầu cử địa phương tại Pháp đã được tổ chức để hoàn tất việc bầu thị trưởng cho gần 5.000 thành phố trên toàn nước Pháp cho nhiệm kỳ 6 năm tới. Kết quả của bầu cử được công bố vào nửa đêm 28 tháng 6 cho thấy đảng theo đường lối sinh thái môi trường đã tạo nên một làn sóng xanh khi giành chiến thắng lịch sử tại rất nhiều thành phố lớn của Pháp. Ngược lại, đảng nền Cộng hòa tiến bước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hứng chịu kết quả đáng thất vọng khi các ứng cử viên đảng này không thắng ở một thành phố lớn nào. Dự kiến ngay trong đầu tháng 7, Tổng thống Pháp Macron sẽ tiến hành một đợt cải tổ nội các sâu rộng nhằm hạn chế tác động của cuộc bầu cử địa phương cũng như tạo động lực mới cho 2 năm cuối nhiệm kỳ Tổng thống. Tính đến hết ngày 28 tháng 6, Nhật Bản đã ghi nhận thêm 113 ca mắc COVID-19 mới trong vòng 24 giờ qua, trở thành ngày có số ca mắc cao nhất kể từ sau khi dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp hôm 25 tháng 5. Cùng ngày, Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản Yasuto cho biết chính phủ nước này hiện không có kế hoạch tái áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19. Trong một diễn biến liên quan, kết quả thăm dò dư luận mới nhất của hãng tin JP Press cho tiến hành tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong 6 tháng đã tăng 2,2% so với tháng trước, lên 40,3%. Ngoài ra, khoảng 50,3% số người được hỏi cho rằng quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp hồi tháng 5 của Thủ tướng Abe là thích hợp, trong khi 36,7% nhận định là quá sớm và chỉ có 11,2% cho là quá muộn. Từ ngày 11 tháng 7, Liên minh châu Âu sẽ mở cửa biên giới với 15 quốc gia ngoài khu vực nhưng không có Mỹ. Dự kiến Liên minh châu Âu sẽ mở cửa biên giới với 15 quốc gia, trong đó có Trung Quốc. Truyền thông Mỹ cho biết, Liên minh châu Âu mở cửa biên giới với 15 nước ngoài khu vực nhưng trong danh sách không có Mỹ. Điều này chứng tỏ châu Âu coi Mỹ đã thất bại trong cuộc chiến chống COVID-19. Điều này ảnh hưởng tới uy tín của Mỹ trên trường quốc tế, đồng thời phủ nhận những cố gắng của chính phủ Mỹ trong cuộc chiến chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 là sự kiện chính trị xã hội quan trọng, là ngày hội lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Chính vì thế, ngay khi tỉnh Yên Bái công bố dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiều người dân quan tâm đóng góp ý kiến vào dự thảo, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với Đảng bộ quê hương, quyết tâm đưa tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, sớm trở thành tỉnh khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 có nhiệm vụ quan trọng là tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 18 và quyết định phương hướng mục tiêu phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo. Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh có hai phần. Phần thứ nhất là kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó làm rõ những thành tựu quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém và rút ra một số kinh nghiệm. Phần thứ hai là phương hướng nhiệm vụ phát triển nhiệm kỳ 2020-2025 với 19 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, các đột phá chiến lược và chương trình trọng điểm, các nhiệm vụ giải pháp. Bà Nguyễn Thị Hương Quỳnh, Bí thư chi bộ thôn Phúc Hòa, xã Hán Đà, huyện Yên Bình nói.
Về cái báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh ấy, chúng tôi hoàn toàn nhất trí cao với những nội dung mà báo cáo đã đưa ra. Về phương hướng nhiệm vụ trong báo cáo chính trị thì chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí với cái phương hướng mà các đồng chí đã đưa ra trong cái báo cáo chính trị của mình. Và trong cái nhiệm kỳ tới, sau khi Đại hội Đảng bộ tỉnh thành công thì tôi mong rằng cái báo cáo chính trị đấy sẽ được thực thi bằng những hành động cụ thể, thiết thực nhất để làm sao cụ thể hóa được các chỉ tiêu, các chỉ thị, các nghị quyết trong báo cáo đấy đi vào đời sống một cách thiết thực nhất và mang lại cái hiệu quả cao nhất cho các bà con nhân dân trong toàn tỉnh Yên Bái chúng ta nói chung.
Chị Nông Thị Kiều, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình cho biết.
Với dự thảo báo cáo chính trị thì tôi hoàn toàn nhất trí và tôi cũng rất là tâm đắc với những cái kết quả đạt được của dự thảo báo cáo đã trình bày. Tôi mong rằng trong thời gian tới phát huy cái kết quả đạt được phát triển hơn nữa những cái gì mà chúng ta có.
Đóng góp trí tuệ và tâm huyết của mình vào những vấn đề quan trọng của tỉnh, nhiều người dân đã quan tâm đến từng nội dung, từng vấn đề được đề cập trong dự thảo báo cáo chính trị. Ông Phan Ngọc Quyết, chi bộ Phúc Hòa, xã An Đà, huyện Yên Bình chia sẻ.
Được xem toàn bộ cái dự thảo nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Yên Bái về cái chuẩn bị cho cái báo cáo dự thảo về đại hội của 18 và chuẩn bị cho phương hướng nhiệm vụ của đại hội 19 của tỉnh Đảng bộ tỉnh Yên Bái thì tôi hoàn toàn là tâm huyết và hoàn toàn là nhất trí với cái công tác chuẩn bị rất là cẩn thận, rất là chu đáo trên tất cả các lĩnh vực mà trong bản báo cáo đã được trình bày. Tôi thấy là trình bày rất là chu đáo và cẩn thận. Và nói chung là tôi hoàn toàn nhất trí. Và tôi chỉ có tham gia thêm ý như thế này thôi, là những đảng viên nông thôn chúng tôi thì cái trình độ hiểu biết của đảng viên nông thôn và của nhân dân thì có những người ta hiểu biết rất rộng, nhưng ngược lại thì đại bộ phận là còn mải làm ăn rồi về kinh tế, cho nên là cái quan tâm về cái nhận thức nó cũng có hạn, cho nên là cũng chưa dành được nhiều thời gian quan tâm về cái đó. Cho nên theo quan điểm tôi á, là lên trình bày làm sao để bố cục cho nó ngắn gọn hơn để mà đảng viên dễ hiểu hơn, về nâng cao về cái tổ chức tập huấn cho nhân dân, nâng cao cái chất lượng làm ăn trong phát triển kinh tế, nâng cao cái thu nhập của người dân. Tôi cho rằng đây là cái vừa qua đã làm tốt, và thời gian tới thì lên là sẽ làm tốt cái này hơn nữa, như tổ chức tập huấn này, chuyển giao khoa học kỹ thuật.
Ông Hà Tiến Hùng, Bí thư chi bộ tổ dân phố 12, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Qua nắm bắt theo dõi cái dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, tôi cơ bản nhất trí với cái chủ đề đẩy mạnh phát triển, đổi mới, sáng tạo, xanh, hài hòa và hạnh phúc. Thì với cái mong muốn của tôi thì cũng mong là cái nhiệm kỳ tới Đảng bộ tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy những cái kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước, và trong nhiệm kỳ mới này cũng mong quan tâm nhiều hơn nữa đến chính sách phát triển đô thị, rồi an sinh xã hội và liên quan đến các cái lĩnh vực an ninh trật tự, quản lý đất đai đô thị để xây dựng cái đô thị Yên Bái ngày một phát triển xanh sạch đẹp đúng như cái chủ đề của đại hội đã đề ra.
Những ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết và trách nhiệm của người dân tỉnh Yên Bái vào dự thảo báo cáo sẽ góp phần giúp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh sớm điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện dự thảo và nâng cao chất lượng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, qua đó góp phần vào thành công của đại hội.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Đêm qua rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ tứ kết Cúp FA. Trước một đối thủ yếu hơn khá nhiều là Newcastle, Man City thi đấu nhàn nhã vẫn giành được chiến thắng 2-0 để qua đó tiến tới trận bán kết. Phút 35, Star bất ngờ đẩy ngã Jesus trong một tình huống không mấy nguy hiểm. Kevin De Bruyne đã không mắc bất cứ sai lầm nào trên chấm 11m để mở tỷ số trận đấu. Đầu hiệp 2, Newcastle đã có cơ hội săn bằng cách biệt, song chân sút Gayler của họ lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Có cơ hội không cụ thể hóa thành bàn thắng, Newcastle phải trả giá. Sterling có một pha độc diễn chỉ phút sau đó, xử lý bóng trước vòng cấm trước khi cứa lòng hiểm hóc nhân đôi cách biệt. Đó cũng là pha lập công cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc Man City thắng 2-0 và tiến vào bán kết gặp Arsenal. Trên sân nhà, Sheffield United tiếp đón Arsenal khi thậm chí còn đang xếp trên đối thủ ở giải quốc nội. Dù vậy, Arsenal đã chứng minh được bản lĩnh của đội bóng đang sở hữu nhiều chức vô địch cúp FA nhất trong lịch sử với 13 danh hiệu. Lần lượt Pepe và Ceballos lập công để mang về chiến thắng 2-1 chung cuộc cho Arsenal trước Sheffield. Qua đó giúp đội chủ sân Emirates ghi tên mình vào bán kết. Ở trận tứ kết diễn ra sau đó, Leicester City đối đầu với Chelsea trên sân King Power. Phút 30, thủ môn Smichel của đội chủ nhà có pha cản phá xuất sắc để từ chối bàn thắng của Pulisic. Nhưng sang đến phút 63, thủ thành 33 tuổi đã không thể một lần nữa cứu thua cho Leicester City khi để rút Buckley ghi bàn. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chung cuộc, Chelsea vượt qua Leicester City 1-0 để ghi tên mình vào bán kết Cúp FA. Tại La Liga, Real Madrid đã chính thức tạo ra cách biệt 2 điểm so với Barca sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Espanyol. Với dàn hảo thủ đang chơi rất vào form, những vị khách liên tiếp tạo ra cơ hội ngon ăn lên khung thành của Diego Lopez bên phía đội chủ nhà. Phút thứ 45, Real đã có được bàn mở tỷ số do công của tiền vệ Casemiro sau hàng loạt pha phối hợp đẹp mắt trước đó. Có bàn dẫn trước trong hiệp 1, Real hoàn toàn ung dung bước vào giai đoạn thi đấu của hiệp 2. Thầy trò huấn luyện viên Zidane dễ dàng làm chủ thế trận và tạo ra những pha bóng nguy hiểm. Chỉ có sự thiếu may mắn của các cầu thủ trên hàng công mới khiến họ không thể ghi thêm bàn thắng. trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu dành cho những vị khách Real Madrid. Đoàn quân của huấn luyện viên Zidane đã không mấy vất vả để giành chọn 3 điểm, đồng thời đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Barca với 2 điểm nhiều hơn.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Anh ơi! Lúc bé ước mơ của anh là gì?
Là gặp được em.
Thế hồi sinh viên anh học ngành gì?
Anh học yêu em.
Thế hiện tại anh đang làm nghề gì?
Anh đang săn vàng em ạ.
Ngủ mơ đấy à? Vàng đâu ra mà săn?
Đây này, anh vừa được Viettel tặng data 4G không đồng tới 3 tháng, lại còn được nhận mã quay số trúng thưởng 20 lượng vàng đấy em ơi.
Ôi, em cũng muốn.
Em nhắn 4G gửi 191 ngay đi.
4G gửi 191, vừa có 4G miễn phí, lại vừa có cơ hội trúng vàng. Tội gì mà em không nhắn nhỉ?
Hãy tham gia cộng đồng 4G Viettel.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lease, Vision, Winner, RSX, Alpha. Tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng kèm tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và mũ bảo hiểm Honda, kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to và dông rải rác, đề phòng sét đánh trong cơn dông. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 35 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27 tới 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 tới 29 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 22 tới 24 độ.
Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 28 tới 30 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, có mưa rào, có lúc mưa vừa và dông. Ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34 tới 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 28 tới 29 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.